Tiến Tú và Anh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 18 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước dự lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và làm việc tại tỉnh Điện Biên trong hai ngày 17 và 18 tháng 5.
Thủ tướng Chính phủ kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5.
Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống Hy Lạp.
Đoàn Việt Nam tiếp tục bỏ xa đoàn thể thao xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp về dự lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và làm việc tại tỉnh Điện Biên, trong hai ngày 17 và 18 tháng 5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, tham quan Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ, thăm tặng gần 160 suất quà cho các cựu chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn tỉnh. Trong sáng nay 18 tháng 5, tại thành phố Điện Biên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và phát động chương trình an sinh xã hội của tỉnh Điện Biên.
Nhân chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc chiều ngày 17 tháng 5 giờ địa phương tại thành phố San Francisco, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Nina Hachijan, Phó Thị trưởng thành phố Los Angeles. Vào buổi tiếp, Thủ tướng đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản, thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ nhiều hơn, trong đó có thành phố Los Angeles, khẳng định hàng hóa của Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của phía Hoa Kỳ. Đồng thời mong bà Phó Thị trưởng quan tâm tới việc đầu tư vào Los Angeles của các công ty Việt Nam. Sắp tới, dự kiến các hãng hàng không Việt Nam có thể có đường bay thẳng sang Los Angeles. Một số tập đoàn công ty của Việt Nam dự kiến mở chi nhánh tại đây.
Cũng trong chiều ngày 17 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với các tập đoàn Intel, Apple và Google, những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới có trụ sở tại thung lũng Silicon, bang California, Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp với lãnh đạo tập đoàn Intel, Thủ tướng bày tỏ cảm ơn tập đoàn đã tin tưởng đầu tư tại Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp tích cực cho nền kinh tế, hoạt động xuất khẩu, việc làm cho người lao động và phát triển chuỗi cung ứng nội địa. Mong muốn Intel mở rộng đầu tư nhiều hơn nữa tại các địa phương ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ, Thủ tướng tin rằng việc đầu tư của Intel vào Việt Nam là lựa chọn thông minh.
Trao đổi với Giám đốc điều hành tập đoàn Apple Tim Cook, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tài chính là trọng tâm và động lực quan trọng để thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng về việc Việt Nam đang tiến sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có việc lắp ráp một số thiết bị của Apple. Thủ tướng Chính phủ đề nghị tập đoàn Apple chú trọng đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, đưa các sản phẩm của Apple tới đông đảo phân khúc khách hàng và Việt Nam sẽ trở thành một trong những thị trường tiêu biểu của Apple ở khu vực châu Á.
Tại cuộc gặp với lãnh đạo Google, Thủ tướng đánh giá cao các hoạt động hợp tác của Google với phía Việt Nam thời gian qua, hoan nghênh các kế hoạch hợp tác mới của Google tại Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành chuyển đổi số toàn diện và xác định đây là một lĩnh vực mũi nhọn trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đề nghị Google tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam, qua đó đóng góp vào quá trình xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số của Việt Nam.
Cũng trong ngày 17 tháng 5 theo giờ địa phương tại thành phố San Francisco, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch giữa Việt Nam, Hoa Kỳ do Vietnam Airlines phối hợp cùng Saigon Tourist Group và Thiên Minh Group tổ chức. Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo một số bộ, cơ quan của Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper, lãnh đạo thành phố San Francisco, đã chứng kiến các tổ chức, doanh nghiệp hai nước trao biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực như hợp tác xuất khẩu, công nghệ, giáo dục, vận chuyển quốc tế giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Vietnam Airlines, Vietjet Air, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Tập đoàn Giáo dục EMG Education với các tập đoàn, tổ chức của Hoa Kỳ.
Tối ngày 17 tháng 5 theo giờ địa phương, tại thành phố San Francisco, bang California, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đây là hoạt động làm việc cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác tại Hoa Kỳ. Tối cùng ngày, Thủ tướng và đoàn công tác đã rời thành phố San Francisco, lên chuyên cơ trở về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5.
phát biểu sáng nay 18 tháng 5 tại nhà Quốc hội trong cuộc hội kiến Tổng thống Hy Lạp Katerina Sake Lauropoulou. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Hy Lạp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như kinh tế biển, đóng tàu, cảng biển, du lịch, đồng thời sớm thống nhất ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần và hiệp định vận tải biển nhằm tạo điều kiện cho trao đổi kinh tế, thương mại hai bên. Cảm ơn Quốc hội Hy Lạp đã sớm phê chuẩn EVFTA. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Quốc hội Hy Lạp thúc đẩy việc sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu EVIPA, gỡ bỏ thẻ vàng đối với hàng thủy sản Việt Nam. Hai bên hợp tác chặt chẽ, tận dụng lợi ích của EVFTA và EVIPA mang lại, đặc biệt là bảo hộ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp hai nước trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại thị trường mỗi bên thời kỳ hậu COVID-19.
Bây giờ là thông tin cập nhật về SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận. Đội tuyển canoeing và đấu kiếm đã giành 3 huy chương vàng trong sáng nay 18 tháng 5, qua đó giúp đoàn Việt Nam đã có được tổng cộng 108 huy chương vàng tại SEA Games 31. Thành tích này giúp đoàn Việt Nam bỏ xa đoàn thể thao xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 là Thái Lan đến 65 huy chương vàng. Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Ngân đã mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 18 tháng 5 khi giành huy chương vàng nội dung đôi môn canoeing. Tiếp đó các tay chèo Hồng Quân, Quốc Toản, Hiền Nam, Trần Thanh cũng đã xuất sắc về nhất ở nội dung thuyền 4 nam để giành huy chương vàng. Đấu kiếm cũng có thêm huy chương vàng của bộ tứ Bùi Thị Thu Hà, Đỗ Thị Tâm, Phạm Thị Thu Hoài và Phùng Thị Khánh Linh ở nội dung đồng đội nữ kiếm chém.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 18 tháng 5 cho biết Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự lớn nhất thế giới này. Động thái này được thực hiện do những lo ngại an ninh liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan sẽ được tất cả 30 thành viên của NATO xem xét. Quá trình này dự kiến kéo dài 2 tuần. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bày tỏ sự phản đối trước kế hoạch gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Nếu vượt qua rào cản này và các cuộc đàm phán kết nạp diễn ra suôn sẻ, hai nước có thể trở thành viên của NATO trong vòng vài tháng.
Ông Pyotr Tolstoy, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga vừa cho biết, Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga đang lên kế hoạch thảo luận về khả năng nước này rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Chính phủ Nga cũng dự kiến xem xét lại các nghĩa vụ và hiệp ước quốc tế hiện không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho Nga, thậm chí đã gây thiệt hại trực tiếp cho đất nước. Đây là kế hoạch hành động được Nga đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các nước phương Tây áp đặt nhiều trừng phạt đối với Nga sau khi quốc gia này tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2. Kể từ đó tới nay, Nga đã chịu khoảng 10.000 hạn chế, khiến nước này trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới.
Ngày 17 tháng 5, trong chuyến thăm thành phố Buffalo, bang New York, để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu mới đây tại thành phố này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án tư tưởng da trắng thượng đẳng, cũng như các phương tiện truyền thông, Internet và những quan điểm chính trị truyền bá các thuyết phân biệt chủng tộc. Phát biểu sau khi gặp mặt gia đình các nạn nhân, Tổng thống Biden nêu rõ vụ xả súng là hành động khủng bố trong nước và nhấn mạnh thuyết da trắng thượng đẳng thực sự là một chất độc đang lan khắp cơ thể chính trị của chúng ta.
Một quan chức Hàn Quốc vừa cho biết, nước này và Mỹ đang theo dõi sát sao khả năng Triều Tiên tiến hành một vụ phóng tên lửa tầm xa mới, trong bối cảnh có thông tin cho rằng Bình Nhưỡng có thể chuẩn bị cho một hành động khiêu khích trước hoặc trong chuyến công du Đông Bắc Á sắp tới của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong khi đó, lãnh đạo Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên sắp tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM mới. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng sẽ không tiến hành một vụ thử vũ khí hạt nhân trong tuần này khi Tổng thống Biden tới thăm Seoul. Ông cũng lưu ý rằng Mỹ đã sẵn sàng để huy động các quân bài chiến lược của quân đội trong trường hợp Triều Tiên có thêm hành động khiêu khích nghiêm trọng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa
Thưa quý vị, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực và hoạt động bảo tàng cũng không nằm ngoài xu thế tất yếu này. Tổ chức triển lãm trực tuyến, số hóa hiện vật gắn mã QR, giáo dục di sản cho học sinh trực tuyến.
Đây là những giải pháp số hóa hữu hiệu đang được các bảo tàng tại Đà Nẵng đẩy mạnh để ngày càng trở nên hấp dẫn, gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ thời đại công nghệ hiện nay.
Bảo tàng Điêu Khắc Chăm Đà Nẵng là một trong những bảo tàng đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số. Với công nghệ scan 3D, công chúng ở bất cứ đâu cũng có trải nghiệm chân thật như đang trực tiếp tham quan bảo tàng. Ngoài ra, bảo tàng cũng áp dụng việc số hóa bằng mã QR hơn 80 nội dung và hiện vật và đưa vào sử dụng hệ thống thuyết minh tự động bằng 3 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp. Bạn Nguyễn Thị Thanh Duyên, sinh viên trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng chia sẻ.
Nhờ cái mã QR nó hỗ trợ em biết được rất là nhiều thông tin về lịch sử của mỗi cái tác phẩm và hiểu thêm nhiều cái giá trị văn hóa của nó hơn. Nói chung là nó giúp cho em chủ động hơn trong mọi thứ, không cần phải nhờ thuyết minh viên hay là cũng không cần phải nhờ hướng dẫn viên.
Còn tại Bảo tàng Đà Nẵng, hơn 1.000 hiện vật cũng đã được số hóa kèm theo hồ sơ thuyết minh. Việc kiểm kê hiện vật và quản lý toàn bộ di sản, di tích trên địa bàn Đà Nẵng cũng đang được thực hiện thông qua bản đồ số. Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết.
Bảo tàng cũng đang nghiên cứu xây dựng các phần mềm quản lý hiện vật hiện đang trưng bày cũng như hiện đang lưu trữ ở kho qua cái việc tích hợp mã chip gắn liền với từng hiện vật.
Với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, các bảo tàng tại Đà Nẵng hiện nay có thể đưa hoạt động trưng bày, triển lãm, giáo dục di sản tới bất cứ đâu bằng hình thức tham quan trực tuyến, không bị lệ thuộc vào không gian, chủ động về thời gian và thích ứng linh hoạt ngay trong điều kiện dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Trinh, Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng chia sẻ.
Ngoài cái triển lãm mà giới thiệu các bộ sưu tập bảo tàng, thì chúng tôi cũng tổ chức những cái hoạt động mà triển lãm tranh hay là những cuộc thi online cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố liên tục, và chúng tôi tận dụng cái môi trường internet đó là tận dụng để mà đưa bảo tàng đến với công chúng.
Hiện nay Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng đang xúc tiến xây dựng đề án chuyển đổi số nhằm giúp hoạt động chủ động hơn và tạo nên những tương tác đa chiều với công chúng, từ đó có những trải nghiệm sâu hơn về hiện vật, không gian, câu chuyện được trưng bày tại các bảo tàng. Đây cũng là xu thế tất yếu của các bảo tàng trong thời đại số.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.